về cơ bản nhà đầu tư ở Việt Nam của chúng ta thì họ rất là yếu và rất là thiếu về các cái phương pháp quản lý tài chính của mình nói riêng và quản lý gia sản nói chung.
Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với AZFIN Việt Nam. Và hôm nay sẽ là một series hoàn toàn mới của AZFIN trong năm 2024, quản lý gia sản cho người Việt. Xin chào anh Phục. Hôm nay chúng ta thực hiện tập đầu tiên của series mới này, thì không biết là anh có đôi lời chia sẻ gì với các quý vị anh chị mà đang theo dõi tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay không?
Vâng, xin chào Nam. Sau một cái quá trình thì AZFIN Việt Nam sáng lập ra cái trường phái tích sản cổ phiếu và cũng như là có cộng đồng tích sản cổ phiếu lên đến gần 10.000 thành viên trải qua hơn 3 năm qua. Thế AZFIN nhận thấy rằng về cơ bản nhà đầu tư ở Việt Nam của chúng ta thì họ rất là yếu và rất là thiếu về các cái phương pháp quản lý tài chính của mình nói riêng và quản lý gia sản nói chung. Ví dụ như trước đây thì thông thường là mọi người thường giàu có lên nhờ vào cái việc đó chính là bất động sản tăng giá chẳng hạn, hay là nhờ vào những cái cơ hội bất thường nó đến trong cái quá trình kinh tế Việt Nam mở cửa. Tuy nhiên sau một cái thời gian như vậy, người ta đã tích lũy được những cái lượng tài sản tương đối lớn, thì cái việc quản lý cái tài sản đó làm sao cho vừa bảo vệ được mà lại phát huy được sinh lời một cách lâu dài bền vững trong một môi trường mới, bên cạnh đó là vấn đề chuyển giao cho các cái thế hệ kế cận, là một cái điều hết sức là bức thiết và khó khăn nhưng mà lại không có kỹ năng. Bởi vậy cho nên AZFIN Việt Nam mong muốn xây dựng một cái chương trình, đó chính là quản lý gia sản cho người Việt, với việc kết hợp những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cũng như là những thực tiễn quản lý gia sản trên thế giới vào Việt Nam. Tuy nhiên cũng cần phải phù hợp với môi trường của chúng ta, với phong tục tập quán và với đặc điểm của những người ở Việt Nam. Từ đó thì giúp cho nhà đầu tư, giúp cho mọi người nói chung có thêm được những cái kiến thức và những cái thực tiễn để có thể quản lý tài sản của mình, quản lý gia sản của mình ngày càng hiệu quả hơn, bền vững hơn và thậm chí là có thể hướng đến trường tồn một cách lâu dài.
Thì để bắt đầu cho series quản lý gia sản cho người Việt Nam thì ở tập đầu tiên này, AZFIN cũng rất là muốn đưa vào những cái nội dung bắt đầu với kênh cổ phiếu, kênh chứng khoán. Vậy thì thực ra là với các quý vị anh chị mà đã theo dõi AZFIN từ khá lâu rồi thì cũng sẽ tương đối rõ là quan điểm của AZFIN trong đầu tư chứng khoán, cổ phiếu đó là nó phù hợp với gần như tất cả mọi người. Đó. Vậy thì có một câu hỏi đơn giản thôi. Ví dụ thì anh có thể cho biết là phân bổ bao nhiêu phần trăm cái tài sản của mình đó vào cái kênh chứng khoán hay không? Đó. Một câu hỏi rất đơn giản như thế ạ.
Đối với việc phân bổ bao nhiêu phần trăm tài sản vào kênh chứng khoán hay nói khác là kênh cổ phiếu thì chúng ta cũng cần phải phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Thứ nhất đó là các nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm chưa hay ít kinh nghiệm. Thứ hai đó là các nhà đầu tư có quy mô tài sản lớn hay nhỏ. Và thứ ba đó là cái khẩu vị của các nhà đầu tư, đó là rủi ro nhiều hơn hay là khẩu vị thận trọng hơn. Từ đó thì chúng ta mới có thể đưa ra được cái quyết định là nên phân bổ bao nhiêu phần trăm tài sản vào trong kênh đầu tư tài chính chứng khoán. Ngoài ra thì nhà đầu tư cũng cần phải chú ý đến đó chính là cái mục tiêu của họ đối với cái kênh đầu tư chứng khoán là gì, thì cũng góp phần cho chúng ta thêm những cái dữ liệu để có thể biết được rằng nên phân bổ bao nhiêu là hợp lý.
Cảm ơn anh. Vậy thì với những nhà đầu tư mới còn ít kinh nghiệm ở trên thị trường thì quan điểm của anh cũng như là AZFIN là như thế nào về việc là nên phân bổ bao nhiêu phần trăm tài sản vào kênh chứng khoán?
Đối với những nhà đầu tư kinh nghiệm còn chưa nhiều thì thực sự là tham gia đầu tư cổ phiếu chứng khoán thì cũng chỉ tham gia với vai trò là học hỏi là chính. Sau một thời gian họ có thể tích lũy được thêm kinh nghiệm thì lúc ấy mới phân bổ nhiều hơn. Thì theo cá nhân Phục cũng như là kinh nghiệm của AZFIN Việt Nam cũng đã tư vấn cho hàng chục ngàn nhà đầu tư, thì nhận thấy rằng đối với những nhà đầu tư ít kinh nghiệm thì họ chỉ nên bỏ đâu đó dưới 5% tài sản của họ vào kênh chứng khoán cổ phiếu mà thôi. Thậm chí họ có thể chỉ nên bỏ khoảng 1%, 2% nếu mà tài sản của họ nhiều hơn chẳng hạn. Thì từ đó họ bớt cái việc gọi là kỳ vọng quá nhiều vào cái việc sinh lời trên kênh này mà tham gia với cái vai trò học hỏi là chính. Ngoài ra thì họ cũng không bị áp lực nhiều nếu mà kênh chứng khoán cổ phiếu này có những cái diễn biến xấu bất ngờ khiến cho giá cổ phiếu của họ bị giảm, danh mục của họ bị thiệt hại chẳng hạn, thì từ đó họ có thể an tâm hơn trong cái công việc, trong cuộc sống của mình.
Qua phần chia sẻ của anh Phục thì có thể tóm gọn một chút, đó là quan điểm của anh cũng như là EZFIN trong việc mà đầu tư chứng khoán dành cho các nhà đầu tư mà chưa có nhiều kinh nghiệm, thì mọi người không nên coi đó là một cái nơi mà mình quá chú trọng một phần gia tăng tài sản, mà hãy làm sao để cho ở trong đó chúng ta có những cái trải nghiệm cũng như là cơ hội để gia tăng kiến thức cũng như là kinh nghiệm của mình ở trên thị trường thì sẽ phù hợp hơn. Đó, vậy thì với những nhà đầu tư mà đã có tương đối nhiều kinh nghiệm trên thị trường rồi thì câu hỏi đặt ra là liệu họ có nên đầu tư cái khối lượng tài sản, tỷ lệ tài sản nhiều hơn hay không, và điều đó thì dựa trên những cái nền tảng hay cơ sở gì, thì anh có thể là giúp chia sẻ kỹ hơn ở trong phần nội dung này được không?
Vâng, đối với những cái nhà đầu tư mà có nhiều kinh nghiệm, cụ thể là họ tham gia thị trường một thời gian khá dài rồi chẳng hạn, và trải qua những cái chu kỳ lên xuống của thị trường chứng khoán, với EZFIN Việt Nam định nghĩa những nhà đầu tư có kinh nghiệm là những nhà đầu tư tối thiểu phải tham gia đủ một chu kỳ lên và xuống của thị trường chứng khoán. Còn nếu quy ra năm thì tối thiểu đâu đó thường khoảng độ 4 đến 5 năm trở lên thì lúc ý mới có thể coi là những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Bên cạnh đó thì ngoài yếu tố thời gian tham gia thị trường chứng khoán, còn một cái yếu tố khác để xác định là có kinh nghiệm hay không, đó là họ đã tìm ra được cái phương pháp đầu tư mang tính chất hiệu quả cao và bền vững hay không. Nếu họ chưa tìm được thì về cơ bản thì họ cũng chỉ là những người lâu năm trên thị trường mà thôi, chứ không thể gọi là có kinh nghiệm được. Và cái việc tìm ra được các phương pháp, các chiến lược đầu tư phù hợp thì nó cũng phải minh chứng rằng ít nhất trong khoảng 3 năm gần nhất họ có cái lợi suất vượt trội so với VN Index chẳng hạn, và cái rủi ro của cái danh mục đó nó không quá cao so với VN Index, thì có những cái công cụ riêng mà EZFIN Việt Nam có thể đo lường được cái độ rủi ro như thế. Từ đó thì chúng ta mới biết được rằng như vậy là họ đã có kinh nghiệm. Và đối với những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm như thế, họ có cái công thức thành công như thế, thì EZFIN cho rằng là họ có thể phân bổ cái tài sản khá nhiều vào cái kênh thị trường trái phiếu và cổ phiếu ở Việt Nam. Bởi lẽ đây là một cái kênh được đánh giá là có mức sinh lời tương đối cao và có nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi kinh tế của chúng ta mở cửa. Cụ thể hơn thì chúng tôi cho rằng họ có thể phân bổ khoảng từ 30, thậm chí 40, 50% tài sản của mình cho cái kênh tài chính chứng khoán này. Nhưng lưu ý là họ cũng không nên phân bổ quá nhiều, lên đến 70%, 80%, thậm chí hơn 100% vào kênh cổ phiếu. Bởi lẽ ở trên thị trường chứng khoán, ngoài cơ hội ra thì chúng ta cũng thấy rằng rủi ro đối với kênh này cũng rất lớn, và có rất nhiều các cái biến cố có thể xảy ra bất thường khiến nhà đầu tư không kịp trở tay, kể cả những người dày dặn kinh nghiệm nhất. Ví dụ như biến cố năm 2007-08 xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, hay biến cố năm 2022 xảy ra các cái biến cố liên quan đến chiến tranh ở trên thế giới này, rồi liên quan đến việc bắt giữ làm trong sạch thị trường chứng khoán, và đặc biệt đó là rủi ro khủng hoảng trái phiếu cuối năm đó. Bởi vậy cho nên cuối cùng thì tôi cho rằng cái việc phân bổ hợp lý là nên từ 30-50% tài sản cho cái kênh này.
Vâng, thưa anh Phục, ở trong phần chia sẻ của anh thì có nhắc đến tương đối nhiều lần về cái từ khóa đó là quy mô tài sản. Đó, thì không biết là dưới cái quan điểm của EZFIN thì cái phần đầu tư chứng khoán, cái việc mà chúng ta nên bỏ bao nhiêu phần trăm cái quy mô tài sản của chúng ta và trong cái kênh chứng khoán này, thì nó có cái sự khác biệt như thế nào giữa những nhà đầu tư mà có quy mô vốn nhỏ cũng như những người có quy mô vốn lớn, thì mong anh có thể làm rõ thêm cái phần nội dung này.
Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của anh Nam. Thì về cái câu chuyện này thì cũng rất quan trọng cho quá trình gọi là phân bổ tài sản vào cái kênh đầu tư trái phiếu hay là cổ phiếu, và nói chung là kênh đầu tư chứng khoán. Thì đối với những người có quy mô tài sản khác nhau thì cũng thường có những cái tỷ lệ phân bổ khác nhau vào cái kênh này. Đối với những người mà có quy mô tài sản rất lớn, lên đến hàng triệu đô, thì rõ ràng là việc đa dạng hóa cần phải nhiều hơn, nhiều hơn. Thế do đó rằng là cái tỷ lệ phân bổ cho cổ phiếu và trái phiếu nó cũng thấp hơn một chút so với những người có cái tài sản tương đối nhỏ. Bởi vì những người có tài sản tương đối nhỏ thì cái việc lựa chọn của họ thì cũng ít hơn. Tôi lấy ví dụ như này, nếu mà đầu tư bất động sản thì thông thường khoảng tối thiểu để mà đầu tư được một bất động sản phải tính bằng tiền tỷ. Thế do đó là những người mà có tài sản ít, ví dụ như 100 triệu, 200 triệu chẳng hạn, thì họ không thể phân bổ vào những cái kênh mà có yêu cầu cái tài sản lớn như thế. Chính vì thế cho nên họ cũng có thể phân bổ nhiều hơn vào cổ phiếu một chút. Ngược lại, đối với những nhà đầu tư triệu đô thì họ có thể phân bổ rất nhiều các cái tài sản khác nhau, bao gồm cả tài sản trong nước, tài sản ngoài nước, rồi bao gồm cả bất động sản, bao gồm cả đầu tư trực tiếp vào các cái dự án kinh doanh, rồi là cả cổ phiếu, rồi cả vàng và các cái kênh khác. Thế do đó rằng là cái tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu, trái phiếu ở Việt Nam đối với những người có quy mô tài sản rất lớn thì tỷ trọng nên ít hơn so với cái tỷ trọng đối với những người có quy mô tài sản nhỏ.
Trong cái quá trình mà thực hiện nội dung cho cái buổi chia sẻ trong clip ngày hôm nay của chúng ta thì Nam có tiếp nhận được một luồng nội dung, đó là có cơ số nhà đầu tư đánh giá đưa ra một quan điểm mà Nam cho là khá là phù hợp, đó là mặc cho cái sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam trong những năm vừa qua thì đây vẫn có thể coi là một kênh đầu tư tương đối là rủi ro. Vậy thì dưới góc độ của những người mà đã có kinh nghiệm 15-16 năm ở trên thị trường chứng khoán thì mong anh Phục có thể chia sẻ thêm cái góc nhìn của anh về việc là mọi người nên dựa theo cái khẩu vị rủi ro của các loại hình nhà đầu tư thì mọi người nên coi đây là một kênh đầu tư như thế nào và cách tiếp cận ra sao. Và anh cũng như là AZFIN có thể chia sẻ thêm về các cái chiến lược cũng như là cách tiếp cận với kênh đầu tư chứng khoán để có thể phù hợp hơn với phần đông các nhà đầu tư ở Việt Nam hay không?
Vâng, đúng như anh Nam có chia sẻ, hiện nay thì trên thị trường chứng khoán của chúng ta, đặc biệt là những năm gần đây vẫn có rất nhiều những cái biến động, và có thể thấy thời gian vừa qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có rất nhiều cái xử lý vi phạm, rồi là các cái cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng đã khởi tố rất nhiều các bị can liên quan đến việc lừa đảo trong lĩnh vực chứng khoán. Và đây là một cái vấn đề vô cùng nhức nhối, khiến cho đa phần các nhà đầu tư tiếp cận kênh chứng khoán đều cho rằng đây là một kênh đánh bạc. Bởi vậy cho nên là chúng ta cũng có thể thấy là cái rủi ro là tương đối lớn. Chính vì thế đối với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro khác nhau thì cũng nên phân bổ khác nhau vào cái kênh cổ phiếu chứng khoán này. Đối với những nhà đầu tư mà có cái khẩu vị có thể chấp nhận cái rủi ro cao hơn thì họ có thể phân bổ một cái tỷ trọng lớn hơn cái tài sản của mình vào trong kênh tài chính chứng khoán này. Ngược lại, đối với những nhà đầu tư mà thận trọng, ngại rủi ro thì họ nên phân bổ ít hơn vào cái kênh cổ phiếu chứng khoán này. Tuy nhiên, cái việc thước đo thế nào là yêu thích rủi ro, thế nào là ngại rủi ro thì thực sự cũng chưa có một cái thước đo nào ở trên thị trường có thể làm rõ cái vấn đề này. Tôi lấy ví dụ thì thông thường người ta thường đặt câu hỏi là nhà đầu tư có thể chịu lỗ 30% chẳng hạn, rồi nhà đầu tư có thể đầu tư vốn dài hay không, hay vân vân. Tuy nhiên những cái điều đó nó chỉ là những cái bề nổi mà nó không thể hiện được cái nội hàm sâu bên trong về cái vấn đề rủi ro. Bởi vậy cho nên AZFIN Việt Nam thì cũng có những cái phương pháp riêng để đánh giá được cái rủi ro của khách hàng một cách cụ thể, chi tiết và phù hợp đối với mỗi nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư có quy mô lớn muốn tham gia trên thị trường chứng khoán này. Đó chính là việc AZFIN sẽ đánh giá qua cái bảng cân đối tài sản của các nhà đầu tư để từ đó rút ra đánh giá một cách chính xác, cụ thể hơn là tài sản của các anh chị như vậy là độ rủi ro cao hay thấp, nguồn vốn của các anh chị có an toàn, có bền vững, có dài hạn hay không. Rồi thông qua cái việc các cái hành động phân bổ cái tài sản đó để đánh giá được cái mức độ yêu thích rủi ro hay ngại rủi ro của các nhà đầu tư đó như thế nào, từ đó thì mới có thể rút ra chấm cái thang điểm rủi ro là cao, là thấp, là trung bình, là như thế nào. Và lúc đó mới đề xuất được một cái tỷ trọng phù hợp khi phân bổ vào kênh tài chính chứng khoán. Bên cạnh đó thì để cho hiệu quả hơn, phù hợp hơn thì AZFIN cũng thường xây dựng những cái danh mục nó lại có cái độ rủi ro khác nhau đối với từng nhà đầu tư khác nhau. Ví dụ đối với những nhà đầu tư mà lớn tuổi một chút, họ yêu thích các cái tài sản an toàn hơn và họ cần thiết đó là cái sự bền vững và dòng tiền chẳng hạn, thì AZFIN sẽ xây dựng những cái danh mục có cái tỷ suất sinh lời cổ tức lên đến 4%, 5%, thậm chí lên đến 8%, tức là cao hơn lãi gửi ngân hàng khoảng 1,5 lần. Và bên cạnh đó thì cái việc tăng trưởng thì cũng sẽ thấp hơn một chút, và việc biến động đối với các cổ phiếu đó so với thị trường là thấp hơn. Thế do đó rằng nó sẽ an toàn hơn với các cô chú, các bác mà có tuổi và ngại rủi ro. Ngược lại, đối với những nhà đầu tư mà có cái sự yêu thích rủi ro hơn một chút thì AZFIN cũng phải cân đối và lựa, chứ không phải là thấy các anh chị có cái tài sản phân bổ rủi ro mà mình lại đề xuất một danh mục cổ phiếu cũng rất rủi ro. Thế thì tức là rủi ro đã bị gọi là thổi phồng lên rất nhiều, mà chúng ta cần phải cân đối lại và phỏng vấn lại, đánh giá lại. Nếu mà tài sản của họ quá rủi ro mà cái mức độ yêu thích rủi ro của họ vừa phải thôi thì chính cái danh mục cổ phiếu là cái danh mục lại kéo cái rủi ro thấp trở lại. Nhưng mà ngược lại, nếu mà rõ ràng họ yêu thích rủi ro hơn một chút nhưng tài sản của họ lại rất an toàn thì hoàn toàn AZFIN có thể đề xuất một cái danh mục mà có cái tỷ suất tăng trưởng cao hơn so với thị trường, thậm chí 2 lần, 3 lần. Nhưng AZFIN cũng sẽ không bao giờ đề xuất những cái danh mục mà quá rủi ro theo hướng là chỉ đầu cơ, mà AZFIN tập trung vào những cái cổ phiếu giá trị có nền tảng cơ bản tốt. Thế thành ra cho dù có rủi ro cao hơn một chút nhưng mà nó vẫn nằm ở cái mức rủi ro thấp hơn so với trung bình thị trường. Bởi lẽ về dài hạn thì những cái danh mục thông thường là bền vững nhất, rủi ro ít nhất thì lại mang lại cái giá trị cao và sinh lời lớn trong tương lai nhiều hơn so với những cái danh mục mà hoàn toàn là rủi ro.
Vâng, xin cảm ơn anh Phục. Vâng, thưa quý vị anh chị, thì Nam cũng có trong nội dung thì đến phần này thì cũng muốn nhắc lại một chút, đó là chúng ta đang ở trong cái series mà quản lý gia sản cho người Việt Nam. Vâng, và khi AZFIN quyết định xây dựng cái series này thì cũng có một cách tiếp cận, đó là coi cái kênh đầu tư chứng khoán hay là đầu tư tài chính là một trong những cách mà chúng ta xây dựng tài sản, cũng như là rộng hơn đó là quản lý gia sản cho gia đình mình thôi. Đó, và ở trong cái câu chuyện này thì Nam rất muốn hỏi anh Phục, đó là với những quý vị anh chị nhà đầu tư, những người mà đã có cái nhìn cũng như là quan tâm đến cái câu chuyện đó là quản lý cái khối tài sản hay là cái gia sản của gia đình mình sau cái quá trình là vài chục năm miệt mài lao động làm việc, thì ở trong cái câu chuyện mà với những nhà đầu tư mà quy mô tài sản lớn thì anh có cái chia sẻ gì về cái chiến lược cụ thể hay là các cái nguyên tắc cần tuân thủ hay là mục tiêu nên hướng tới với đối tượng các quý vị anh chị nhà đầu tư này hay không ạ?
Vâng, đúng như anh Nam chia sẻ thì thực sự hiện nay ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều các anh chị thuộc cái giới siêu giàu, tức là có quy mô tài sản tính bằng nhiều triệu đô. Thì trước đây các anh chị xây dựng được cái tài sản đó đa phần dựa vào một cái mảng kinh doanh nào đó chớp thời cơ khi Việt Nam mở cửa hoặc gia nhập WTO. Bên cạnh đó thì một số anh chị lại thành công, rất giàu có nhờ vào các cái cơn sốt bất động sản từ khi giá rất rẻ và đến nay thì giá nó cũng tương đối cao. Bởi vậy khi cái quy mô tài sản lớn lên thì Phục cũng gặp rất nhiều các cái anh chị trao đổi thì thấy rằng hiện nay thì họ cũng rất khó khăn trong cái việc quản lý cái tài sản ý sao cho nó vừa bền vững mà nó lại tăng trưởng tốt. Bởi lẽ hiện nay thì cái quy mô tài sản lên như vậy, nhiều anh chị cho biết cái sự sinh lời của nó thậm chí còn chỉ tương đương với gửi tiết kiệm, thậm chí thấp hơn cơ. Thế do đó là họ cũng cần phải phân bổ rất nhiều vào cái kênh gửi ngân hàng. Thì từ đó có thể thấy rằng cái việc cơ cấu làm sao cho quản lý tài sản, quản lý gia sản chuẩn chỉ, bài bản và hiệu quả hơn là rất cần thiết. Thì AZFIN có một số các cái kinh nghiệm đã từng tư vấn và ứng dụng vào thực tế đối với các anh chị như sau. Thứ nhất là các anh chị cần phải cơ cấu lại các cái kênh tài sản của mình sao cho nó gọn nhẹ nhất để có thể dễ quản lý nhất. Và khi dễ quản lý nhất thì lúc đó chúng ta mới có được cái hiệu quả cao hơn. Và đặc biệt khi cơ cấu gọn lại thì các anh chị mới có thể chuyển giao dần dần cho các cái thế hệ sau. Chứ nếu để một cái kênh tài sản nó rất phức tạp, thậm chí lên đến gọi là hàng trăm cuốn sổ đỏ, hàng chục kênh khác nhau, thì rõ ràng cái việc quản lý đối với chính bản thân các anh chị, những người rất nhiều kinh nghiệm còn trở nên khó khăn, huống hồ cái việc là chuyển giao cho các cái thế hệ tiếp theo sẽ rất là phức tạp và gần như không thể. Và vấn đề thứ hai là cần phải cân đối lại tỷ trọng đối với các kênh tài sản khác nhau. Như trước đây đa phần các anh chị thường phân bổ từ 70 thậm chí đến 99% tài sản của mình vào bất động sản, thì có thể trong quá khứ nó mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng trong tương lai có rất nhiều các cái kênh tài sản triển vọng mới thì cũng cần nên phân bổ sang các cái kênh đó một cái tỷ trọng một cách phù hợp hơn. Vấn đề thứ ba đó là cần phải chú ý đến đó là cái đặc tính của các cái kênh tài sản đó để từ đó có thể phân bổ một cách hợp lý. Tức là các anh chị cần thiết phải phân bổ ngoài cái kênh tài sản tăng trưởng tăng giá ra, còn phải có các kênh tài sản phòng vệ để trong những cái trường hợp bất khả kháng hay khó khăn nhất xảy ra thì có sẵn sàng có thể mang cái tài sản phòng vệ ra sử dụng được ngay. Và cuối cùng là một cái kênh tài sản sinh dòng tiền thụ động, thì đây là một cái kênh quyết định đến cái vấn đề có thể tự do tài chính hay không của các anh chị. Do đó là cũng cần phải chú trọng phân bổ tài sản vào cái kênh sinh dòng tiền đến như vậy. Ngoài ra thì bên cạnh các cái kênh truyền thống thì các anh chị cũng cần chú ý thêm một chút đến các cái kênh tài sản mới, bởi vì tuy rằng nó là những cái gì đó khá xa lạ đối với chúng ta, nhưng trong tương lai nó sẽ là những cái gì gần gũi nhất, và nó cũng chính là những cái kênh tài sản có thể sinh lời cao nhất trong tương lai. Thì do đó cũng cần phải phân bổ một phần vào các cái kênh tài sản đó. Và một cái điều cuối cùng đặc biệt cần chú ý đó là các anh chị cần phải đào tạo cái đội ngũ kế cận con cháu anh chị em từ lúc còn tương đối trẻ, chứ đến lúc các bạn ấy có tuổi rồi, các bạn ấy tốt nghiệp ra trường hoàn toàn rồi hay đi làm một thời gian dài rồi thì chúng ta mới nghĩ đến việc đào tạo và chuyển giao thì đã quá muộn rồi. Bởi vậy cho nên tốt nhất là cần phải đào tạo các bạn ấy về tài chính từ lúc còn rất nhỏ, từ lúc học cấp 1, cấp 2, rồi dần dần các anh chị cho các bạn tham gia vào việc quản lý tài sản, quản lý gia sản của mình, để đến lúc các bạn ấy ra trường chẳng hạn hoàn toàn có thể tiếp nhận một phần hoặc là tất cả các cái tài sản các anh chị chuyển giao cho các bạn. Thì từ đó đáp ứng được hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là các anh chị có thể có thời gian để tận hưởng cuộc sống, cũng như là tận hưởng các cái thành quả mà mình đã gây dựng trong nhiều năm. Vấn đề thứ hai đó là không lo về cái việc người kế cận của mình có tiếp quản được hay không.
Cá nhân Nam, anh Phục cũng như là AZFIN thì mong là qua những cái trao đổi ngày hôm nay thì quý vị anh chị nhà đầu tư có thể là có cho mình riêng cái câu trả lời cho cái câu hỏi là nên đầu tư bao nhiêu phần trăm tài sản vào kênh chứng khoán. Và quan trọng hơn cũng là một cái cũng rất là mong là quý vị anh chị đầu tư có thể có thêm những cái góc nhìn rộng hơn, không chỉ là với cổ phiếu, chứng khoán hay là các cái kênh đầu tư khác, mà cái dụng ý cũng như là mong muốn của AZFIN trong thông qua cái series quản lý gia sản cho người Việt Nam đó ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị anh chị nhà đầu tư và xin hẹn gặp lại ở trong nội dung tiếp theo trong series quản lý gia sản cho người Việt Nam của AZFIN.